Hello các bạn, mình là Khánh Linh và đây là Healy Julie, series podcast về sức khỏe tâm lý của Lifestyle.
Ngày hôm nay khách mời của chúng ta là anh Nam Taro, là một điều phối viên của mạng lưới Chọn Làm Việt Nam. Thì anh cho em biết cái nghề nghiệp của anh chi tiết được không?
Chắc là đầu tiên thì anh sẽ giới thiệu một chút về mạng lưới Chọn Lành Việt Nam. Thì mạng lưới Chọn Lành Việt Nam là một tổ chức mà ở đó thì bọn anh tạo nên những cái không gian cộng đồng mà mọi người có thể là sẵn lọc, thực hành, chia sẻ và kết nối với nhau. Và cái không gian này nó xoay quanh một cái phương pháp gọi là phương pháp vòng tròn. Thì phương pháp này nó có thể được ứng dụng vào trong các công tác xã hội, công tác cộng đồng cũng như là các tổ chức, các tập thể để giúp mọi người vừa tăng tinh thần gắn kết nhưng mà cũng vừa tạo nên những cái không gian mà mọi người có thể thảo luận, giải quyết vấn đề cũng như là đổi mới và sáng tạo cùng với nhau. Một cách ngắn gọn thì nó sẽ là như vậy.
Nghe như anh chia sẻ thì em nghe cái từ điều phối giống như là một cái người mà giống như là leader vậy á. Thì cái ngành nghề của anh giống như, theo em hiểu nha, thì trong một nhóm khoảng 4-5 người đi, thì anh sẽ là một cái người mà giống như là hô hào để cho những cái người khác người ta làm theo anh hay là kết nối lại với nhau, đúng không?
Đâu đó thì nó có thể hơi gần với cái hình ảnh đó, nhưng mà nếu mà được nói cụ thể về cái công việc của anh thì một trong những điều mà anh sẽ làm đó là đầu tiên là anh sẽ xem thử là làm thế nào để mình có thể giúp cái nhóm này kết nối với nhau. Thì nó rất là khác một cái việc là mình hô hào ấy. Là bình thường mình sẽ để ý là nhóm này nó có những ai ở trong đó, những người này người ta tương tác với nhau, nói chuyện với nhau ra sao, có những ai người ta sẽ nói nhiều hơn chẳng hạn, có những người nào người ta sẽ nói ít hơn chẳng hạn. Thì thường trong công việc của anh thì người ta sẽ tìm ra anh để người ta xem thử là làm thế nào để cái nhóm này của tôi người ta có thể thảo luận một cách nó hiệu quả hơn. Thì anh sẽ xem thử là vậy thì nếu mà thảo luận một cách hiệu quả thì đầu tiên thì mình cần biết là có những ai trước giờ người ta chưa nói hoặc là không bao giờ nói chẳng hạn, và làm sao để có thể mời gọi người ta tham gia vào trong cái quá trình thảo luận đó.
Là anh cùng mọi người chia sẻ với nhau. Tại sao anh thích làm cái công việc này? Có phải là trước khoảng thời gian trước anh là một người khép kín, hơi nội tâm xíu không?
Nói vậy thì có khi cũng đúng. Anh nghĩ là ngày xưa năm cấp 2 thì mình là một người mà mình cảm thấy mình rất khó để làm bạn ấy. Và mình tìm bạn. Cũng như là khi mà mình nhìn vào người khác thì mình cảm thấy là tại sao có những bạn ấy lại có thể giao tiếp tốt như thế, lại có nhiều bạn như vậy. Thì anh có một cái suy nghĩ trong đầu là mình muốn được trở thành những người như thế. Thực ra cũng có một cái cơ duyên là năm cấp 2 đến năm cấp 3 thì anh chuyển sang ở thành phố khác. Thì tự nhiên lúc đó mình có một cái cớ là vậy thì mình có thể thử làm một người khác hay không. Trước giờ thì mình là người rất là rụt rè ấy, và nhiều khi mình cũng muốn chia sẻ một điều gì đó cho người khác nhưng mà mình cảm thấy là rất là sợ để nói ra, tại vì mình không biết là mình có bị người ta đánh giá hay không, rồi mình cảm thấy là hình như mình cũng không có phải là kiểu vui tươi như người khác, hoặc là mình cũng không phải là kiểu cool ngầu, hoặc là mình có thể là mình lấy được cái sự chú ý của nhiều người chẳng hạn. Nhưng mà mình vẫn có một cái băn khoăn là nhưng mà nếu mà mình không phải là những người như vậy thì liệu mình vẫn có thể kết nối với người khác hay không. Thì lên năm cấp 3 anh bắt đầu anh đưa mình ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Anh thử tham gia những hoạt động mà trước giờ anh không bao giờ nghĩ có thể làm, đi tình nguyện này, đi tham gia các hoạt động xã hội mà ở đó anh bắt buộc anh phải lên tiếng, nhiều khi phải hỏi, nhiều khi phải đứng nhảy múa cho rất nhiều người. Nhưng mà những cái điều đó khi anh làm thì anh nhận ra là hóa ra là mình thấy được những cái phần rất là khác của bản thân mình mà mình không nghĩ là mình có thể làm được. Và sau đó dần dần thì anh bắt đầu anh làm nhiều hơn các hoạt động xã hội. Thì lúc đó anh tiếp xúc với rất nhiều những cái nhóm khác nhau, nhóm rất là đa dạng. Thì trong đó mình mới nhận ra có những bạn khi mà người ta ngồi trong nhóm thì người ta cảm thấy là tôi không sẵn sàng chia sẻ cho người khác, tôi rất sợ. Và nhiều khi là cứ có một nhóm, có một cái bạn nào đó hoặc là hai ba bạn nào đó họ nói rất nhiều, và nhiều khi họ không để ý là có rất nhiều các bạn khác cũng có lên tiếng gì đâu, mà tại sao chỉ có hai ba người như vậy. Thì anh mới suy nghĩ đến việc là làm thế nào để mình có thể tạo nên những cái không gian mà ở đó tất cả mọi người đều có thể chia sẻ và họ cảm thấy thoải mái để chia sẻ. Và nhất là đối với những bạn mà trước giờ họ không dám chia sẻ, thì đối với anh đó là những cái bạn mà giống như anh, tức là thực ra là họ có rất nhiều những cái ý tưởng trong đầu, họ có rất nhiều những điều họ có thể chia sẻ cho người khác. Nhưng mà chẳng bao giờ có ai nghĩ đến việc là đứa này không nói chắc nó chẳng muốn nói đâu. Rất nhiều người sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà anh sẽ luôn luôn nghĩ đến việc là làm thế nào để mình đơn giản là mình hỏi họ câu hỏi thôi. Họ đơn giản là mình quay sang mình nhìn họ thôi, bảo là ô bạn A, hoặc bạn Mai, hoặc bạn Hùng, hoặc bạn Tú nghĩ gì. Thì tự nhiên có một người trong nhóm mà người ta lắng nghe họ thôi, thì tự nhiên người đó bắt đầu cảm thấy là ô mình thử lên tiếng xem sao. Thì đó là một trong những cái điều nó dẫn dắt anh đến cái công việc hiện tại. Và đồng thời nó cũng là cái giá trị mà anh hướng tới.
Anh nói thì em cũng có liên tưởng em từ hồi năm cấp 2. Thì mặc dù em là một người rất là hoạt ngôn, nhưng mà đứng trước mọi người ấy, em rất là run. Và em không dám chia sẻ, em sợ là em sẽ nói một cái điều gì đó nó sai, nó không đúng. Thì mọi người lại cười lên hồi đó. Em có một đám bạn khi mà mình nói một cái gì sai, cái cả đám ô lên thì mình bị cái mặc cảm về tâm lý đó. Thì mình không dám chia sẻ. Thậm chí là em là một người rất là yêu nghệ thuật, nhưng mà khi mà được mời đi con ở một cái lớp thì cử ra một bạn để diễn kịch gì đó, thì em rất sợ đứng trước đám đông để mà diễn một cái gì đó. Em sợ mọi người không cười, em sợ em diễn không hay, rồi lại những cái chàng ồ đó lên mình lại cảm thấy rất là mất mặt, rất là quê. Thì sau này khi mà em coi nhiều cái podcast hơn, rồi xong rồi em coi những cái chương trình mà tâm sự á, thì em thử em chia sẻ nhiều hơn, thì được đón nhận. Thì từ đó em mới bớt cái việc mà mặc cảm giữa đám đông. Đi karaoke, đi hát, đi hát hay cũng được, hát dở cũng được, không có còn sợ là mình làm không đúng nữa. Thì em bắt đầu em chịu chia sẻ hơn.
Anh thấy cái điều mà em nói rất là quan trọng ở chỗ là nhiều khi mình cũng đâu có nhiều những cái cơ hội để mình được nghe người khác nói là ok hát đi, hát hay hát dở cũng được, tao chẳng chê gì mày đâu. Quan trọng là mày vui là được, quan trọng là mày thể hiện mày là được. Hoặc là ngay cả những lúc mà trong những cái cuộc thảo luận nó quan trọng chẳng hạn, nhiều khi người ta sẽ nghĩ là có khi tôi không nên tiếng tại vì có cái người kia là chuyên gia rồi, hoặc là tại vì có ông sếp rồi, ông sếp thì lúc nào chả đúng. Nhưng mà khi mà mình nghĩ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả nhóm, tại vì có khi cái người đó người ta làm một cái công việc ở một cái vị trí nó rất quan trọng, và có khi họ được tiếp xúc với có thể là khách hàng đó, trực tiếp chẳng hạn, và họ hiểu rất nhiều điều về khách hàng. Nhưng mà sếp thì luôn luôn nghĩ là tôi đúng, cho nên là sếp sẽ không nghĩ là cái bạn này nó có một cái điều gì đó, một cái góc nhìn nó giá trị cho cái nhóm này. Thì bạn đó không ai nói với bạn đó là hãy nói đi, tại vì cái câu chuyện của bạn hoặc là những cái trải nghiệm của bạn nó quan trọng. Thì cũng tương tự như vậy là trong một nhóm bạn cũng như thế, là nhiều khi có một cái câu chuyện nào đó nó muốn được chia sẻ ra, nhưng câu chuyện này có khi nó không đầu không đuôi, có thể là một cái cảm xúc nào đó trước giờ mà mình cảm thấy, nhưng mà mình thực sự mình muốn cái nhóm mình lắng nghe ấy. Nhưng mà mình sợ là khi mình mở lời một cái, người ta lại bảo ngay là ồ có thế mà cũng cảm như vậy, hoặc là mày kể chuyện này ra làm gì, tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Thì mình có thể mình nhìn thấy ngay đó là trong rất nhiều những cái tương tác trong xã hội nó có những cái thói quen như vậy. Và cái mà vì anh làm là đơn giản là mình ý thức là những cái hành vi như vậy nó sẽ khiến cho một người, người ta sẽ không dám kết nối với người khác như thế nào. Người ta sẽ, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tin tưởng của những người trong nhóm với nhau ra sao. Và chính vì những cái điều như vậy mà có thể một nhóm người nhiều khi mình chơi với nhau đến cả mấy chục năm, sau rồi mình vỡ lẽ ra là ủa hóa ra cái đứa này nó lại cảm thấy như thế à. Thế mà có một cái việc gì đó nó rất là lớn nó diễn ra, và cái nhóm này mới nhận ra là ủa trước giờ hóa ra mình chẳng bao giờ mình hỏi cái bạn này về cái điều này cả. Và 10 năm rồi mình mới nhận ra điều đó. Vậy thì nếu mà mình ý thức về nó sớm hơn, mình để ý nhiều hơn, mình dám hỏi nhiều hơn, mình dám động viên nhiều hơn, để người ta đơn giản là người ta nói ra thôi, thì phải chăng là nó sẽ đơn giản là nó tốt hơn, và cái nhóm nó sẽ thân thiết hơn theo một cách rất là khác.
Anh đã từng đi du học Nhật Bản đúng không? Thì em thấy người Nhật á, họ sống hơi khép kín một xíu. Đó là quan điểm của em khi mà em xem ở trên những cái truyền thông. Thì tại vì sống khép kín như vậy á, nên là người ta mới cần cái việc mà điều phối viên mà để mọi người kết nối lại với nhau. Thì nếu mà bên Nhật vậy á, khi mà về Việt Nam thì cái công việc này nó khá là mới mẻ. Thì anh nghĩ là nó có phù hợp với văn hóa của người Việt Nam không? Tại vì người Việt Nam mình cũng sống rất là hòa nhã với nhau vậy đó, thì anh nghĩ là nó có phù hợp không?
Đầu tiên là phải nói là cái nghề mà gọi là nghề điều phối hay tiếng Anh thì nếu mà mọi người muốn biết thì nó gọi là facilitator. Thì nó là một cái nghề nó cũng đã khá phát triển ở châu Mỹ, ở châu Âu cũng như là ở Nhật rồi. Ở Việt Nam thì thực ra là nó khá là mới, ở chỗ là trước giờ thì cứ nói đến điều phối thì người ta sẽ nghĩ ngay là à, có phải là bạn là nhà người trainer, người tập huấn không? Hay bạn có phải là giảng viên không? Hay là bạn có phải là MC không? Thì tất cả những cái điều đó nó đều rất là khác với nghề người làm điều phối. Thì nếu mà quay lại với cái trải nghiệm của anh thì đợt đó khi mà anh du học ở Nhật thì thực ra là anh học ở một cái mô hình giáo dục khai phóng ở trường đại học của anh. Thì trong cái môi trường đó thì thực ra là nó không chỉ có mỗi người Nhật mà nó có rất nhiều những bạn du học sinh đến từ rất nhiều nước khác nhau nữa. Thì cái mô hình học của bạn anh đó là mình có thể tạo nên một cái môi trường với đủ sự đa dạng, và từ cái sự đa dạng đó thì mọi người có thể giao tiếp với nhau, có thể làm việc được với nhau hay không. Thì cái cách mà bọn anh sẽ học rất là nhiều đó là bọn anh học cách để giao tiếp đa văn hóa. Thì cái đó là cái nó khiến cái nghề điều phối nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà mình ở trong một cái môi trường đa văn hóa thì người Nhật thì người ta sẽ nghĩ theo cái hướng này. Hoặc là người Việt Nam mình khi mà tới một cái môi trường đa văn hóa thì mình cứ nghĩ là ai chắc cũng sẽ nghĩ như mình thôi. Nhưng mà mình tham gia một hồi thì mình mới nhận ra là hóa ra là người Trung Quốc người ta sẽ nghĩ khác, người Nhật người ta sẽ nghĩ khác, người Mỹ người ta sẽ nghĩ khác, người Đức, người Anh. Thì cứ mỗi một nhóm người như vậy, nếu mà mình không hiểu được là họ đang nghĩ gì thì chắc chắn là sẽ xảy ra rất nhiều xung đột. Tại vì mình cứ nghĩ đây là cái điều đúng và mình cứ ép họ phải nghĩ theo cái hướng của mình, trong khi họ thì họ cũng làm điều ngược lại. Thì khi mà mình ý thức về cái việc là anh sẽ nói theo hai cái hướng, là mình ý thức về cái kỹ năng điều phối thì mình sẽ biết là à, hóa ra là những người trong nhóm này chắc chắn là sẽ có những cái thế giới quan khác nhau. Vậy thì mình sẽ cần phải đặt những cái câu hỏi để họ nói ra được là à, bây giờ khi bạn nói về cái điều này ý bạn nghĩ là gì. Vì nhiều khi mình nói là làm việc nhóm, hoặc là nhiều khi mình nói đến cái việc là à, đây là cách giải quyết vấn đề này, thì cái bạn A, cái bạn nhất là những cái bạn đến từ châu Á chẳng hạn, người ta sẽ nghĩ đến ngay đó là à, vậy thì có khi mình sẽ cần một người leader, người leader này sẽ chịu trách nhiệm hết mọi thứ. Thì đó có thể là cách làm việc của người châu Á, nhưng cách làm việc của người châu Âu đó là, hoặc là người Mỹ chẳng hạn, người ta sẽ nghĩ là à, có thể là có một người chịu trách nhiệm thôi, nhưng mà tất cả chúng ta thì cũng phải đều có được cái tiếng nói chung và phải có một cái sự đồng thuận chung chẳng hạn. Đấy, thì anh lấy cái ví dụ ra để mình biết được là nhiều khi mình nghĩ với từ là lãnh đạo, chịu trách nhiệm, đồng thuận, người Việt Nam nghĩ rất khác, người Mỹ nghĩ rất khác. Thì đầu tiên là mình phải ý thức được là để cho người ta giải thích được với nhau, cho với nhau hiểu được là cái này nghĩa là như thế này đúng không. Và sau đó thì khi mà họ thấy được cái sự khác nhau đó thì họ bắt đầu họ phải thảo luận để tìm được cái điểm chung. Vậy thì chúng ta cần phải thống nhất với nhau như thế nào trước khi chúng ta tiếp tục làm việc với nhau. Thì cái người làm điều phối hoặc cái người có tư duy hoặc ý thức về điều phối, người ta sẽ làm những cái sự khác biệt ngầm ở dưới nó được đẩy lên trên. Và khi mọi người thấy được cái sự khác biệt đó rồi thì mọi người sẽ phải thảo luận xem thử là vậy thì điều gì mới là cái điều nó điểm chung ở đây thì chúng ta làm việc được với nhau. Thì trong cái ý thức đó, mình hiểu về sự khác biệt và đồng thời mình cũng sẽ ý thức về việc là làm thế nào để mình có thể giúp mọi người tìm được những cái điểm chung nhất định. Thì một cái hay trong cái nghề của anh đó là con người chỉ có thể làm việc được với nhau khi họ có một vài những cái điểm chung nhất định thôi. Còn nếu họ quá khác nhau và họ không thấy được cái điểm chung đó thì họ sẽ không bao giờ làm việc với nhau cả.
Như bản thân em á, khi mà công ty em hay là một tập thể nào đó hoàn thành xong một cái job đi, thì sẽ có những cái ngày mà ngồi mọi người complain với nhau về những cái mâu thuẫn của nhau, về những cái góc nhìn của nhau trong khi mọi người làm việc. Thì sẽ có một số người họ có cái tôi bị lớn quá. Thì không phải là chỉ một cá nhân, một người nói về cái vấn đề họ sai, mà là tất cả mọi người đều thấy cái điều đó họ sai nhưng mà họ không chấp nhận họ sai. Thì có bao giờ anh gặp cái trường hợp khi mà gặp một khách hàng như vậy không?
Anh nghĩ là anh sẽ nói từ cái trải nghiệm là mình cần nhìn từ cái trải nghiệm của chính bản thân mình. Trước giờ thì anh cũng là người mà mình đã phải làm việc nhóm rất nhiều, và mình làm việc nhóm với những người rất khác mình nữa, và mình làm việc nhóm rất đa dạng. Thì có một cái anh thấy được ngay là nhóm, cái thói quen của rất nhiều nhóm đó là một khi có một cái vấn đề gì đó diễn ra thì nó sẽ có xu hướng là đổ lỗi cho nhau, là cái việc này xảy ra là do cái người bạn đó. Hoặc là người, tại vì cái người bạn đó mà công việc này nó không được hoàn thành. Thì khi mà cái điều đó nó diễn ra thì nó sẽ bắt đầu nó rơi vào một cái vòng xoáy, đó là ai đúng ai sai, ai đổ lỗi cho ai, trách nhiệm nó nằm ở đâu. Và nhiều khi thì nó sẽ là cái việc là đùn đẩy trách nhiệm ấy, đó là trách nhiệm này thực ra đâu phải của tôi, đó là của cái bạn kia mà. Và mọi người sẽ tìm cách đẩy hết trách nhiệm cho một cái người đó. Và thường thì cái người mà bị đẩy hết trách nhiệm như vậy thì chắc chắn là về mặt tâm lý thì họ sẽ tìm cách, đó là tôi sẽ muốn giảm nhẹ cái tội lỗi của tôi chứ. Thì tôi sẽ tìm cách tôi tấn công lại, tìm cách tôi phòng vệ để tôi không bị mọi người tấn công như vậy. Thì đó là cái mà nhiều khi mình gọi là cái tôi lớn. Mà nhìn về mặt tâm lý thì mình cũng sẽ phải hiểu là nếu mà chúng ta tấn công nhau như thế, chúng ta đùn đẩy trách nhiệm như thế, thì rõ ràng cái tôi từ cả hai bên sẽ có. Cái người kia cũng sẽ có cái tôi, người ta sẽ tìm cách để phòng vệ cho họ. Và có khi biết đâu chính những người trong vòng tròn đang cố gắng ép cái trách nhiệm đó cho người kia cũng có cái tôi rất lớn. Có một cái tôi rất lớn để cùng ép cái người kia phải chịu trách nhiệm. Thì có thể cái người mà cố gắng phòng vệ như vậy, họ có lỗi thật, họ có trách nhiệm thật. Thì cái câu hỏi ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể nhìn nhận những cái lỗi này một cách nó khách quan nhất. Thì thường thì trong cái công việc điều phối, hoặc là khi mà mình ý thức về kỹ năng điều phối, mình sẽ hỏi ngay đó là vậy thì cái mục tiêu chung của chúng ta đang đạt tới là cái gì? Thay vì việc là lỗi của ai, thì cái mục tiêu chung chúng ta có đang cùng hướng tới đúng hay không? Thì thường là trong một cái cuộc trò chuyện liên quan đến chia sẻ về trách nhiệm chẳng hạn, hoặc là cùng nhau nhìn lại những cái vấn đề nó xảy ra, thì nó sẽ luôn luôn cần phải bắt đầu với việc là vậy thì mục tiêu chung của chúng ta là gì? Đối với cái mục tiêu chung đó thì chúng ta đã thống nhất với nhau ngay từ đầu rồi, chúng ta muốn đạt được những điều gì? Và khi mà chúng ta nhìn lại kết quả bây giờ thì nó đã đạt được chưa? Và sau đó thì chúng ta sẽ cần nhìn những cái tiêu chí khác, ví dụ như là vậy thì những cái điều này khi mà chưa đạt được thì nó xảy ra ở những bước nào? Và thường thì cái mà bọn anh hay rất là để ý đó là thay vì mình chỉ ra là vấn đề là lỗi tại ai, thì mình sẽ nói là vấn đề nó nằm ở cái hành vi nào, hoặc là những cái bước nào. Thì bước đó nó sẽ, bước đó nó thuộc về cái người nào, thì người đó chỉ cần nhìn lại đó là à, cái hành vi này nó không tốt ở chỗ này và nó ảnh hưởng đến kết quả. Thì cái mình cần làm đó là mình thay đổi hành vi. Thường thì người ta khi mà người ta bước vào một cái mâu thuẫn, người ta sẽ nói là cái bạn này dở quá, cái bạn này thiếu trách nhiệm thế. Nhiều khi họ nói rất là cay nghiệt luôn, là tại bạn này ngu thế. Là nó sẽ dùng tất cả những cái từ như vậy để họ phán xét mọi người. Thì tất nhiên người đó sẽ không bao giờ thay đổi, là tại vì bạn tấn công chính cái con người của tôi mà. Vậy bây giờ tôi thay đổi là tôi thay đổi cả người tôi à. Vậy thì bây giờ mình sẽ tập cách để mình thay đổi cái góc nhìn, đó là cái vấn đề này có thể là bạn nộp trễ nó, hoặc là bạn không báo kịp là bạn làm trễ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dây chuyền tiếp theo như thế nào. Và cái dây chuyền này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mục tiêu cuối cùng ra sao. Thì bạn có công nhận là điều đó nó diễn ra hay không? Và nếu bạn công nhận rồi thì chúng ta sẽ cần nhìn về cái việc là à, vậy thì chúng ta nên cần thay đổi từ cái phần đó. Hoặc là nhiều khi mọi người cũng sẽ hỏi với một cái tâm thế, đó là vậy thì chúng tôi có giúp gì được cho bạn hay không? Nhiều khi mình nói về trách nhiệm, mình sẽ bảo là bạn tự thay đổi để chúng tôi không quan tâm đến bạn. Nhưng mà một trong một cái nhóm mà nó ý thức về việc là điều phối lẫn nhau, và ý thức về việc quan tâm lẫn nhau, họ sẽ hỏi là vậy thì có cái điều gì nó cản trở bạn, để nó khiến bạn không làm được điều đó hay không? Bạn có cái khó khăn gì khi bạn phải nói ra điều đó hay không? Có thể là người đó nhận ra là có khi tôi mà nói ra tôi sẽ bị mắng. Cho nên là những họ sợ, họ không dám nói, cho nên họ để nó diễn ra luôn, và cuối cùng nó thành một cái lỗi lớn hơn. Vậy thì những người còn lại sẽ ý thức là à, vậy thì những lần mà bạn diễn ra như vậy, bạn có thể nói cho chúng tôi và chúng tôi sẽ không đánh giá bạn. Hoặc là những lúc mà diễn ra như vậy thì chúng tôi cũng sẽ mong, hoặc là bọn mình mong bạn là bạn nói sớm thì bọn mình nhảy vào giúp đỡ được này. Bọn mình rất sẵn sàng giúp đỡ bạn. thì cách làm việc nhóm nó sẽ luôn luôn như vậy, là không phải là cứ bạn lo chuyện của bạn đi, tôi lo chuyện của tôi, người nào lo được công đoạn của người đó thì nó sẽ thành công việc nhóm tốt. Nó không phải như vậy, nó không phải như một cái máy, mà nó sẽ là cái việc đó là à vậy thì có chắc chắn có những lúc trong cuộc sống bạn sẽ không làm được cái việc này, và nó rất tự nhiên thôi. Vậy thì những người còn lại có sẵn sàng linh động để thay đổi và hỗ trợ được cái người này để cuối cùng chúng ta đạt được mục tiêu chung hay không? Thì cuối cùng nó quay lại cái việc là chúng ta đang thay đổi cái thế giới quan của mình về cách làm việc nhau. Và từ đó thì chúng ta sẽ thay đổi cách mà chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta thay đổi được cách mà chúng ta hỗ trợ nhau, nghĩ về sự hỗ trợ.
Về cái việc chia sẻ thì em muốn biết rõ hơn cái việc mà không phải là chỉ có cái câu chuyện là trong cái nhóm bạn bè hay là những thành viên làm việc không chia sẻ được với nhau. Em thấy là gia đình, thậm chí gia đình cũng có thể là không chia sẻ được với nhau. Bản thân em lâu lắm rồi em chưa ngồi lại để nói chuyện với ba mẹ em, cũng như là nói là con thương ba hay là con thương mẹ. Thì cái công việc của anh nó có bao gồm luôn cái việc mà giải quyết câu chuyện mà không chia sẻ được với gia đình hay là không chia sẻ được với cái người mà đi bên cạnh mình, có giải quyết được đúng không
anh? Trong anh sẽ không nói từ cái trải nghiệm của anh mà anh muốn nói từ trải nghiệm của những người đồng nghiệp của anh đi. Thì trong mạng lưới của anh thì là những cái tập hợp của những người làm công tác điều phối. Và công tác điều phối thì nó có thể được ứng dụng trong rất nhiều những cái trường hợp khác nhau. Có một cái nhánh của công tác điều phối thì nó tập trung vào việc là hòa giải mâu thuẫn. Và anh có những người bạn làm hòa giải liên quan đến hôn nhân này. Hòa giải liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Có những người mẹ con mà trước giờ 10 năm rồi họ không nói chuyện với nhau. Nhưng mà họ biết là có một cái người mà tạo được cái không gian như vậy, thì tự nhiên họ liên hệ cho những người bạn của anh và bảo là mình muốn thử ngồi lại nói chuyện với mẹ mình xem sao. Tại vì có những cái tổn thương từ ngày bé mà mình chưa bao giờ mình được nói ra. Và mình cũng chẳng biết là bố hay người mẹ của mình có ý thức về điều đó hay không ấy. Và tại sao họ chưa bao giờ họ nói điều đó với mình. Thì đến khi lớn lên trưởng thành rồi, họ cảm thấy là mình muốn ngồi lại được với bố mẹ mình để mình nói. Thì những người bạn của anh làm công tác rất là khó, là phải tạo một cái không gian để những người này đầu tiên là sẵn sàng ngồi được với nhau. Sau đó là có một người đơn giản là ngồi ở đó lắng nghe. Thì cái cách mà những người trong cuộc người ta nói chuyện với nhau nó sẽ được ảnh hưởng và tác động một cách tích cực, ở chỗ là người ta biết có một cái bên thứ ba đang lắng nghe rất sâu. Có thể là có một cái mâu thuẫn diễn ra hoặc là có cái gì đó bất đồng mà tự nhiên người ta nói ra rất nhiều thứ nó tổn thương nhau chẳng hạn. Thì cái người làm điều phối sẽ là cái người sẽ gọi tên nó, là chúng ta sẽ cần phải để ý đến việc là ngay cả những lúc chúng ta chia sẻ những điều nó khó với nhau, chúng ta vẫn chọn cách để có thể tôn trọng được nhau. Thì người điều phối luôn luôn là cái người quan sát và tạo ra những cái điều kiện tốt để cái cuộc trò chuyện nó vẫn diễn ra được. Nếu em tưởng tượng là nếu mà người điều phối không có ở đó chẳng hạn, nếu mà một người điều phối không có ở đó thì hai người này nói những điều tổn thương nhau và đến cuối cùng thì chắc chắn là chẳng có điều gì có thể giải quyết được cả.
Thì em là một người muốn chia sẻ, nhưng mà em hay bị một cái việc là khi mà em muốn chia sẻ một cái điều gì đó với ba mẹ mà em nói tầm có khoảng 3-4 câu là em lại ngồi khóc sướt mướt. Nên là khi mà nói ra những cái điều đó nó hơi ủy mị một chút xíu, nên là sẽ có người không muốn nghe. Cứ tại vì không ai muốn nhìn thấy con mình khóc hết á. Thôi em cũng rất là ngại chia sẻ với gia đình em về những cái việc mà em mắc phải, và em thà đi chia sẻ với người ngoài chứ không nói gia đình. Tại vì em có một cái câu như nè, có thể người ngoài họ sẽ không có buồn về cái câu chuyện của mình lâu dài, nhưng gia đình mình là một cái nơi mình để khi mà mình nói ra cái điều đó thì mọi người sẽ để trong lòng và buồn về cái điều đó rất là lâu. Là em rất là ngại chia sẻ.
Anh cảm nhận là anh cũng đồng cảm rất nhiều, tại vì ngay bản thân mình, thực ra mình làm điều phối cho người khác thì mình thấy là mình sẽ không bị ảnh hưởng về cảm xúc quá nhiều, nhưng đến khi mà mình ngồi với ba mình chẳng hạn thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy là wow. Nhiều khi mình sẽ bị kích hoạt rất nhiều những cái cảm xúc khó. Có những cái điều mà ngày xưa mình cảm thấy không hài lòng, đến giờ mình lớn rồi thì mình cảm thấy cái tiếng nói của mình nó đủ vững hơn, thì mình sẽ cảm thấy là mình muốn cãi lại, muốn cự lại ngay. Ngày xưa thì mình sẽ ngồi nghe hết ấy. Thì bây giờ bắt đầu mình bị dồn nén quá nhiều thì mình cự lại ngay. Anh vẫn nhớ là có những cái lúc mà anh cự lại ba xong, anh cảm thấy là mình cũng có thể nói những điều gì đó mà mình tổn thương lại ba ấy. Và mình cũng biết là có thể ba buồn. Thì chính những cái điều đó nó khiến anh nhận ra là thực ra công việc của anh nó cho anh được cái cơ hội để anh nhận ra là vậy thì mình có cái nhu cầu gì mình muốn ba nhìn nhận ở đây, mình có cái cảm xúc gì. Và cũng như khi mình nhìn vào ba thì như em nói là thực ra bố mẹ nếu mà nhìn thấy con của mình bị tổn thương hoặc khóc, họ sẽ có khi họ sẽ nghĩ ngay là mình là một người bố mẹ tồi, tại vì mình không để ý những điều này của con ấy. Và hóa ra là nhiều khi họ không muốn, họ chối bỏ ngay là con không suy nghĩ, con không cảm thấy như vậy đâu, hoặc nó không có tệ đến mức như thế đâu. Thì nhiều khi họ lại nói từ cái cảm giác đó là tôi tội lỗi tại vì tôi đã lỡ để điều này hoặc tôi không để ý điều này từ con của mình. Thì cái nghề của anh thì nó cho anh cái cơ hội để anh thực sự anh được nhìn từ rất nhiều những cái góc cảm xúc khác nhau. Và anh được nghe những câu chuyện đó từ người bạn anh, thì anh thấy được cái mối quan hệ của anh và ba anh dần dần nó cũng có những thay đổi. Anh vẫn nhớ là có một cái câu chuyện gần đây nhất là hai ba con kiểu như là nói với nhau, anh vẫn có một cái mâu thuẫn nó diễn ra, và anh bực mình nói với anh đó là trước giờ ba không có lắng nghe con gì cả. Tại sao ba lại như thế? Và sau đó thì tự nhiên có một cái khoảng lặng, và ba cũng nói với anh đó là trước giờ ba cũng không thấy con mở lòng gì với ba cả. Ba cũng chẳng muốn, ba cũng không biết là ba nên nói gì với con, và tất cả những cái điều ba chia sẻ với con thì con đều cự lại hết. Thế mới nhận ra là hóa ra là cũng có phần của mình trong đó. Tức là mình thì nghĩ ba không lắng nghe ấy, còn ba thì nghĩ ngược lại là đứa này mình cứ nói gì nó cũng cự lại ngay. Thì bắt đầu lúc đó cả hai bên rất là căng thẳng, cũng có những cái giọt nước mắt trong đó từ cả hai bên. Nhưng mà anh chọn một điều là cả anh và ba đều vẫn đứng đó ấy. Không ai tiện bỏ đi cả. Tại vì lúc đó anh mới nhận ra nếu một trong hai người bỏ đi ấy, thì chắc chắn là không giải quyết được gì cả. Thì khi bắt đầu bọn anh ngồi được thêm một hai phút nữa thì anh nói với ba anh là con xin lỗi ba. Tại vì hóa ra là con cũng không nhận ra được cái điều đó. Và có những điều đúng là đó là trách nhiệm của con, là con sẽ để ý hơn trong cái cách mà bọn mình nói chuyện với nhau, ba với con nói chuyện với nhau. Và con thì con cũng mong là ba cũng lắng nghe được con, tại vì có những điều nó thực sự là ngay từ ngày xưa con chưa được lắng nghe nhiều. Và con cũng chưa từng được nghe những điều này từ ba cả. Cho nên là điều mà ba nói như vậy với con, nó rất quan trọng với con. Và lúc đó thì tự nhiên mọi thứ nó bắt đầu nó dịch chuyển một chút. Là tự nhiên là hai ba con không có phải nói chen vào nhau nữa. Và nói đến đâu thì người kia sẽ lắng nghe và chịu khó lắng nghe. Và sau đó thì xong thì người kia sẽ bắt đầu nói lại một cái từ tốt. Đến cuối cùng thì anh nghĩ là có một cái, nó có cái sự tổn thương nó bị nhấn vào để mà nó có một cái cuộc trò chuyện như thế. Nhưng mà mình nhận ra là mình đủ bình tĩnh để mình nói được đến cuối với người, với ba của mình ấy. Và mình biết là mình có được cái đủ cái sự yêu thương để mình biết là mình nên nói. Dạ, tại vì nếu mình không nói ra thì nó sẽ tiếp tục như thế đến năm sau nữa. Và nếu mình nhìn lại mối quan hệ này thì mình có muốn nó như thế hay không trong gia đình của mình ấy.
Như anh chia sẻ nãy giờ em cảm thấy là về cái khóa của anh á, nó thú vị quá. Em cũng muốn là thử một lần nào đó để được chia sẻ với mọi người, cũng được nói trước mà mọi người về những cái cảm xúc của em nó đang bị mắc phải trong thời gian qua. Thì anh chia sẻ cho em cái phương pháp cũng như là cái bài tập mà để cho tất cả mọi người có thể cùng nhau làm cái điều đó được.
Thường thì bọn anh sẽ không dùng từ khóa học, bọn anh sẽ dùng từ là những không gian. Và nó gọi là những không gian vòng tròn đi. Thì nếu mà đó là những cái chương trình dành cho cộng đồng thì bọn anh sẽ gọi là những cái không gian vòng tròn. Và trong cái tổ chức của bọn anh hiện tại, trong mạng lưới tròn lành hiện tại, thì cứ bọn anh có những cái sự kiện miễn phí cho cộng đồng. Ở trong đó thì có một cái sự kiện nó rất là đặc trưng, đó là sự kiện gọi là mọi người có được không gian mỗi tối thứ bảy để mọi người, những cái người này là những cái người là đang trải qua một cái điều gì đó nó khó khăn trong cuộc sống của họ, và họ cảm thấy là tôi cần một cái không gian để có thể là nâng đỡ tôi. Tôi cần một cái không gian mà ở đó tôi được chia sẻ những cái điều nó thật với tôi. Thì bọn anh tổ chức mỗi tối thứ bảy như vậy. Thì bọn anh có những người bạn điều phối là chuyên phụ trách thiết kế và tạo cái không gian để cho mọi người cảm thấy là an toàn để vào trong đó và được chia sẻ với những người có thể trước giờ họ chưa quen. Thực ra đến tận bây giờ thì anh cảm thấy bọn anh tổ chức được 5 tháng rồi. Thì mọi người hầu như là cũng bắt đầu quen nhau ở đâu đó từ những cái vòng tròn nào đó được tổ chức trước đó. Thì những cái hoạt động mà anh hay làm đó là, đầu tiên thì nó sẽ luôn luôn bắt đầu bằng việc khi mà ngồi vào trong không gian này, mọi người cần phải ý thức là đây là cái không gian mọi người cần phải tạo được sự cởi mở cho nhau. Mà để tạo được sự cởi mở cho nhau thì bọn mình cần phải có những thỏa thuận. Những thỏa thuận đầu tiên rất quan trọng, đó là chuyện gì nó xảy ra hoặc chia sẻ ở đây không được chia sẻ lại cho người khác. Thì nó sẽ tạo ra một cái hành vi đó là tôi không bàn tán về những điều nó đang diễn ra của người khác. Và tất nhiên là không có thưởng phạt ở đây, và tất nhiên là cũng không thể nào mình biết được là người ta có làm việc đó hay không ấy. Nhưng mà cái mà bọn anh phải chọn để tin đó là, nếu bạn muốn những không gian này tiếp tục được nuôi dưỡng và nó có ở đó để cho bạn và những người khác hiện diện với nhau, thì bạn phải làm được điều đó. Phải tôn trọng những câu chuyện của người khác. Cũng như là có những cái thực hành quan trọng bọn anh sẽ phải nhấn lại ngay từ đầu, đó là chúng ta sẽ có những cái tiến trình chia sẻ mà ở đó khi một người đang nói, không ai được ngắt lời người đó. Và việc ngắt lời người khác là việc không tôn trọng người khác. Cũng như cái việc là chúng ta sẽ lắng nghe như thế nào. Chúng ta sẽ lắng nghe với sự chú tâm như đó. Là khi một người khác chia sẻ thì bạn hãy lắng nghe để xem thử là cái người này đang có cảm xúc gì, câu chuyện của họ ra sao. Và bạn đang lắng nghe vì câu chuyện đó chứ không phải lắng nghe từ cái trải nghiệm của bạn. Bạn không phải lắng nghe để cho người này lời khuyên. Thì cái đó là cái mà anh luôn luôn nhấn mạnh, là bạn lắng nghe không phải để đưa lời khuyên cho người này. Bạn lắng nghe để người này được cảm thấy lắng nghe. Vậy thôi. Và sau đó chúng ta sẽ thực hành để không đưa ra lời khuyên cho người khác. Rất nhiều người, người ta hay có một cái xu hướng, đó là có vấn đề thì phải đưa ra lời khuyên chứ. Nhưng mà cái mà anh cảm thấy nó không đúng ở đây, rất nhiều trường hợp nó không đúng ở chỗ là mình đưa ra lời khuyên từ trải nghiệm của mình. Và nhất là trong những trường hợp nó rất cá nhân, như là trải qua những vấn đề trầm cảm chẳng hạn, trải qua những cái cảm xúc khó, như là việc là mình chia tay, hoặc là mình có một cái gì đó đổ vỡ, hoặc là mình mất đi người thân chẳng hạn. Mình không thể nào mình nói là tôi mất đi người thân rồi đấy, đây những cái việc mà bạn nên làm đi. Chắc chắn cái người nghe người sẽ bảo là, ủa, cái người bạn mất đi nó khác người tôi mất mà. Làm sao bạn có thể nói được là tại vì đó là trải nghiệm của bạn nên nó đúng với tôi. Thì cái đó là cái mà anh cần phải chỉ ra, đó là trải nghiệm của bạn dù có sâu sắc đến đâu, nó cũng không ứng với người khác. Và chỉ có cái người trải qua điều đó, họ mới phải tự trải nghiệm và tìm những bài học của họ. Thì cái việc bạn cần phải làm đó là phải lắng nghe và đón nhận được cái câu chuyện hoàn toàn ở người kia, chứ không phải là mang câu chuyện của bạn vào trong đó. Thì đó là những cái bước đầu tiên, bạn hay gọi là cái bước đắp nền.
Đắp nền.
Là cái có được cái nền vững và cái nền nó đủ dinh dưỡng ấy, thì cây nó mới mọc. Thì sau đó thì mới bắt đầu mới có những cái hoạt động, ví dụ như là bọn anh sẽ có những cái chủ đề. Rồi bọn anh sẽ có những cái vòng tròn. Trước đó bọn anh đã từng có những vòng tròn gọi là cho những người đã mất đi người thân. Có những người ta mất đi người thân nhưng mà người ta không có cái người nào mà nghe được họ kể chuyện cả. Tại vì em tưởng tượng là nghe được một người nào đó chia sẻ về mất đi người thân, nó khó đến mức độ như thế nào. Và chính anh là người đã trải qua điều đó nên anh biết là anh không muốn người nào gọi là đang ngồi nghe mình xong người ta bảo là trời ơi, nó sẽ qua đi thôi, hoặc là thời gian sẽ chữa lành tất cả. Lúc đó anh sẽ rất bực mình. Thì những cái không gian dành cho những người như vậy, người ta biết là ok, ở đây tôi được chia sẻ những cảm xúc nó bị tồn đọng từ việc mình mất đi người thân. Và có những cái điều kỳ dị đó là bọn anh sẽ luôn luôn có những cái bước là khi mình chia sẻ những câu chuyện đó xong thì chúng ta sẽ ngồi lại, chúng ta có một cái bước, đó là bước là chúng ta chứng kiến và bước chúng ta ghi nhận. Thì trong cái vòng đó, khi mà chúng ta chứng kiến và ghi nhận, thì mỗi người sẽ nói là trong tất cả những cái câu chuyện tôi vừa nghe vừa rồi, tôi nghe thấy những điều gì, tôi cảm nhận được những điều gì nó chạm đến tôi. Thì người ta được nói từ cái ý kiến cá nhân thôi, là tôi chứng kiến rất nhiều những giọt nước mắt, tôi chứng kiến rất nhiều những đổ vỡ, hoặc là tôi chứng kiến được cái sự dũng cảm để nói ra tất cả những điều này. Tôi chứng kiến cái sự thay đổi rất lớn và chúng ta không bao giờ quay trở lại được. Thì họ được nói những cái điều đó ra một cách rất tự nhiên và rất thân thật. Thì bọn anh hay gọi cái phần đó là cái phần là hot sharing, tức là chia sẻ từ trái tim. Mình không dùng bộ não của mình để mình phân tích là đây là cách chúng ta vượt qua được nỗi đau mất mát, mà là đơn giản là khi mình nghe những câu chuyện này thì cảm xúc tới với mình là gì, cái điều gì cho nó chân thật nó hiện ra ở đây. Và sau đó thì sẽ luôn luôn có những cái vòng chia sẻ tự do, đó là khi mà họ đã tất cả những câu chuyện này được lắng nghe một cách tự nhiên rồi, thì tôi có cái bài học gì tự nhiên tôi nhận ra được hay không. Thì rất nhiều người tự nhiên người ta chia sẻ là ồ, tự nhiên tôi đầu tiên tôi cảm thấy không một mình nữa, hoặc là tự nhiên tôi nhận ra được một cái điều này, hoặc là hoặc ra tôi nhận được cái điều này khi mà đối với anh thì chẳng hạn, với cá nhân anh có những vòng tròn nâng đỡ anh khi mà anh mất đi người thân của anh. Thì khi anh chia sẻ được những cái điều đó ra xong, tự bản thân anh nhận ra là hóa ra là đâu đó cái tình yêu thương nó vẫn ở đó, cho dù người đó không còn nữa, nhưng mà hiện tại mình được sống với cái tình yêu thương của người đó dành cho mình đến tận cái thời điểm người ta không còn nữa. Thì đến bây giờ mình sống được, mình là con người này tại vì một phần cái chất liệu là từ cái tình yêu thương của người đó. Thì tự nhiên có những cái bài học nó tới một cách rất tự nhiên, không phải là vì mình suy nghĩ hay phân tích, mà tại vì mình được chia sẻ câu chuyện của mình xong, mình được giải bày rất nhiều cảm xúc xong, và mình lắng nghe hoàn toàn. Và sau đó thì tự nhiên rất nhiều người một cách chân thành thôi, tự nhiên họ ngẫm ra điều đó và họ bảo là ồ, hóa ra tự nhiên tôi tìm được những điều này một cách rất tự nhiên ấy. Cảm ơn bạn vì sự lắng nghe.
Sau khi tâm sự với nhau thì em với anh sẽ vô bức tranh của mình lên để mọi người chiêm ngưỡng ạ.
Để ra lên luôn đúng không?
Anh có thể nói cho em nghe về bức tranh của anh được không?
Nãy giờ kể cho em nghe thì thấy là đầu tiên là mình nói rất nhiều về những cái mâu thuẫn ở trong nhóm, hay là vẽ rất nhiều những cái đường chéo xong rồi những cái đợt sóng như thế này. Và mình cũng nói rất nhiều về việc là những cái điều này diễn ra rất tự nhiên. Thì mình sẽ tiếp tục mình chọn để mình đi hết cái con đường đó đến cuối, thì nó sẽ chạm vào đâu, nó chạm vào những cái mục tiêu chung gì. Rồi anh vẽ ra những rất nhiều những cái màu sắc khác nhau, thì nó tượng trưng rất nhiều những cái cảm xúc nó được thể hiện ra. Và vẽ những cái vòng tròn đan xen với nhau để bảo là đây là cách mà chúng ta lan tỏa cái góc nhìn về điều phối. Những không gian vòng tròn ở đó mọi người có thể học cách để có thể kết nối với nhau thì cũng tốt hơn.
Còn của em thì hôm nay em vẽ riêng cho chương trình của mình, đó là Healy Chilly, thì có tên của tất cả những ekip, mọi người, cả tên em, cả Phương Lam, Ngân Phạm, chị Nghiêm Ngọc, anh Phan Nhật, Bemi Nguyễn nè, em Trí và anh Trích Trè. Thì cảm ơn Kula Aspect đã đồng hành cùng tụi em đến số thứ này là số thứ 7 rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng lắng nghe, cùng chia sẻ, cùng đồng hành với em với Healy Chilly. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã có mặt. Cảm ơn anh rất nhiều.
Cảm ơn em và cảm ơn cả team rất nhiều, và cảm ơn tất cả các bạn khán thính giả đang lắng nghe.
Tạm biệt, bye bye.